Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng Thích Nhuận Khiêm. Thời gian tháng 1 năm 2021.
Địa điểm Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 45.
Chư vị đồng học, mời xem kinh văn. Sở phát thệ nguyện viên mãn thành tựu, như thật an trụ cụ túc trang nghiêm, oai đức quảng đại thanh tịnh Phật độ. Dịch nghĩa là thành tựu viên mãn thệ nguyện đã phát, như thật an trụ đầy đủ trang nghiêm, oai đức rộng lớn thanh tịnh cõi Phật. Chúng ta xem đến đây. Oai đức. Ngài Gia Tường trong Sớ Giải Kinh Pháp Hoa có ghi chú: về nể là oai, yêu mến là đức. Lại nữa, nhiếp phục nghĩa là oai, nhiếp thọ nghĩa là đức. Chữ rộng lớn thì được giảng trong sách Thám Huyền Ký là đại nghĩa là bao dung. Quảng là thể đến tột bực, diệu dụng trùm khắp. Ngoài ra, Quảng Đại Hội cũng chính là một danh hiệu khác của Phật Di Đà. Do hội tụ tất cả những đức quảng đại nên Ngài có danh hiệu này. Mười phương chúng sanh về cực lạc, pháp hội lớn lao, thánh chúng vô lượng, toàn là do cái đức vời vợi của Phật Di Đà cảm nên. Còn thanh tịnh Phật độ, phía trước chúng ta đã xem cực lạc thế giới chính là tên gọi khác của mật nghiêm thế giới và hoa tạng thế giới. Đại thừa Mật Nghiêm Kinh ghi rằng: Đại Nhật Như Lai y tùng nang tư định, hiện ư chúng diệu sắc, sắc tướng vô hữu biên, phi dư sở năng kiến, cực lạc trang nghiêm quốc, thế tôn vô lượng thọ. Dịch nghĩa là: từ nơi nang tư định hiện ra cõi cực lạc trang nghiêm, các thứ sắc nhiệm màu, sắc tướng chẳng có hạn lượng, chưa từng thấy cõi nước nào khác được như vậy. Phật trong cõi ấy hiệu là vô lượng thọ. Đại Nhật Như Lai từ trong định hiện ra cõi cực lạc và vô lượng thọ Phật. Như vậy, Đại Nhật chính là Di Đà, Mật Nghiêm chính là cực lạc. Phía dưới kinh còn dạy: Mật Nghiêm tịnh độ siêu chư Phật quốc, như vô vi tánh bất đồng vi trần. Dịch nghĩa là cõi tịnh độ Mật Nghiêm vượt hơn các cõi Phật, như tánh của vô vi, chẳng phải do vi trần hợp thành. Điều này giúp chúng ta giải thích được sự tướng của Tây Phương cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới chính là pháp tánh độ. Còn hiện nay chúng ta ở đây chính là pháp tướng độ. Cho nên, chúng ta vãng sanh về Tây Phương thế giới là tùy tâm xưng ý. Vì sao chúng ta không thể phát sinh phiền não? Mỗi mỗi đều xứng với ý của mình. Mỗi mỗi đều có thể xứng ý, mỗi mỗi đều có thể xứng tánh, cho nên phiền não không có cơ hội phát sinh được. Sách Mật Nghiêm Pháp Tạng Sớ cũng ghi: Mật nghiêm tịnh độ giả, tức thị chư Phật tha dụng độ, tha thọ dụng độ. Nghĩa là mật nghiêm chính là cõi tha thọ dụng của chư Phật. Phía trước chúng ta đã có nói qua cõi tha thọ dụng. Kim thử mật nghiêm, đảng ư thanh tịnh Như Lai tạng tâm chi sở hiện. Nay cõi mật nghiêm này chỉ là do Như Lai tạng tâm thanh tịnh biến hiện. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái sự thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là nêu cho chúng ta thấy được sự lý ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại sao lại thù thắng hơn ta bà thế giới? Tại sao lại thù thắng hơn mười phương chư Phật quá nhiều? Trong cái đó chúng ta thấy Phật Phật đạo đồng. Phật Phật là không hai. Di Đà dùng những phương tiện gì để có thể tạo thành sự thù thắng của Tây Phương Cực Lạc thế giới? Chính là từ nơi những điểm này. Phía dưới, Hoàng Niệm Lão cư sĩ kết luận thanh tịnh trang nghiêm siêu du thập phương. Nghĩa là thanh tịnh trang nghiêm vượt trội mười phương, nên mới bảo là oai đức quảng đại, thanh tịnh Phật độ. Sự thanh tịnh trang nghiêm này vượt trội mười phương thế giới. Xét về phương diện giáo dục, xét về phương diện thành tựu tâm địa của chúng sanh, xét về phương diện độ chúng sanh thành Phật, Tây Phương Cực Lạc thế giới là môi trường thù thắng đệ nhất. Chúng ta xem tiếp kinh văn. A Nan văn Phật sở thuyết, bạch Thế Tôn ngôn: Pháp Tạng Bồ Tát, thành Bồ Đề giả, vi thị quá khứ Phật gia, vị lai Phật gia, vi kim hiện tại tha phương thế giới gia. Thế Tôn cáo ngôn: Bỉ Phật Như Lai, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện vị lai, đang dĩ thù nguyện độ sanh, hiện tại Tây Phương khứ diêm phù đề, bá thiên câu chi na do tha Phật sát, hữu thế giới danh viết Cực Lạc, Pháp Tạng thành Phật hiệu A-di-đà, thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp, kim hiện tại thuyết pháp, hữu vô lượng vô số Bồ-Tát, thanh văn chi chúng, cung kính vi nhiễu. Đây là đoạn kinh văn trong phẩm thứ 9. Chúng ta cùng xem dịch nghĩa. Chúng ta cùng xem bổn dịch nghĩa của Hòa Thượng Thích Đức Niệm. Tôn giả A Nan nghe Đức Phật nói lời ấy rồi cung kính thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Pháp Tạng Bồ Tát, chứng Bồ Đề là đã thành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thành Phật, hay đã thành Phật hiện ở thế giới khác? Đức Thế Tôn nói: Đức Phật Như Lai kia đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, không sanh, không diệt, không có quá hiện vị lai, chỉ có một nguyện độ sanh. Hiện ở phương Tây cách Diêm Phù Đề này 10 vạn ức cõi Phật. Thế giới đó gọi là Cực Lạc. Pháp Tạng thành Phật hiệu là A-di-đà. Thành Phật đến nay đã 10 kiếp, hiện đang thuyết pháp, có vô lượng vô số chúng Bồ-Tát thanh văn cung kính vây quanh. Đây là đoạn cuối của phẩm thứ 9. Ở đây, Thế Tôn dùng lý để đáp câu hỏi của Tôn giả A Nan. Ngài A Nan là hỏi trên mặt sự. Từ lý sự này hiển thị cho chúng ta trung đạo. Chúng ta đối với những lý luận này tường tận được thì chúng ta đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ có một cái nhìn thật sự nghiêm túc, rõ ràng. những nghi ngờ cũng sẽ được tiêu trừ đi. Thế Tôn bảo A Nan rằng: Bỉ Phật Như Lai, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ. Nghĩa là Đức Phật Như Lai ấy không từ đâu đến, chẳng đi về đâu. Cùng một ý nghĩa như Kinh Kim Cang dạy: Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Nghĩa là Như Lai là chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là Như Lai. Tôn giả A Nan, lời thưa thỉnh của Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật giải thích cho chúng ta. Hoặc như Linh Phong Đại Sư trong Kim Cang Phá Không Luận có nói như sau: Do chân như chẳng phải ở chỗ nào khác, nên từ đấy mà đến. Sanh tử không phải là chốn nào khác, nên từ đây mà đi. Do vậy, có duyên thì hiện, như nước trong thì trăng hiện. Mặt trăng thật sự chẳng phải trong nước, duyên hết liền ẩn, ví như nước đục, trăng liền biến mất, trăng thật sự chẳng bỏ đi. Cho nên chúng ta phải biết rằng đến đi của Như Lai là do cảm ứng của mười phương chúng sanh. Chư Phật Như Lai lúc nào cũng cảm ứng, chỉ là tâm chúng ta quá vọng động, tâm chúng ta quá băn khoăn, tâm chúng ta không thể cảm ứng được chư Phật Như Lai. Lỗi này là do từ phía chúng ta. Đạo lý cảm ứng thì gồm 4 loại: minh cảm, minh ứng, minh cảm, hiện ứng, hiện cảm, minh ứng, hiện cảm, hiện ứng. Nghĩa là có những thứ cảm ứng rõ ràng, chúng ta cầu, cả thấy, đều có thể thấy được kết quả ngay trước mắt. Có những thứ chúng ta cầu, nghĩa là minh cảm, hiện ứng. Minh cảm, minh ứng, chúng ta cầu dường như không thấy có kết quả, thực sự kết quả đã có rồi, chỉ là chúng ta không nhận ra mà thôi. Hoặc là cường độ cảm ứng chưa được mãnh liệt, hoặc là sự việc cảm ứng không đến ngay thời gian đấy. Thậm chí có những điều trong tâm chúng ta chưa kịp phát ra nguyện cầu. Có cảm ứng hay không, đều là có cảm ứng rất rõ ràng, rất bất khả tư nghị. Hoặc là không có cảm ứng rõ ràng, vẫn đều là nhận được kết quả phù hợp với nội tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu được một điều là mười phương Như Lai chính là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Các ngài giúp đỡ chúng sanh đều là tùy duyên hóa huyện, tùy duyên cảm ứng. Đồng học chúng ta đều mong muốn có được cảm ứng từ A Di Đà Phật, cảm hứng với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thông thường, chúng ta sẽ có hai lần. Lần đầu tiên, khi chúng ta vừa mới phát tâm học Phật, lúc này thường có những cảm ứng rất vi diệu. Lần đầu tiên này đều là chư Phật Như Lai giúp đỡ chúng ta tăng trưởng tín tâm đối với Phật Pháp. Có những cảm ứng này rồi, chúng ta đối với Phật Pháp có thể kiên cố tín tâm, kiên cố nguyện tâm, dũng mãnh tu hành. Lần tiếp theo là khi chúng ta tu tập được công phu rất khá rồi. Lần này thử xem chúng ta có động tâm hay không. Là cái ý như vậy. Một số đồng học lúc mới vào Phật Pháp đều có những cảm ứng rất tốt. Sau khi tu tập được một thời gian, dường như là đều không thể thấy được cảm ứng hiện tiền nữa. Có phải là tu tập thối chuyển rồi hay không? Không phải, điều này là bình thường. Hiểu được đạo lý này rồi, thật sự chúng ta cũng không cần phải cầu những cảm ứng này. Chúng ta nỗ lực làm tốt, chúng ta nỗ lực thay đổi bản thân, những kết quả đương nhiên sẽ đến thôi. Bản thân chúng tôi cũng có được một chút kinh nghiệm về vấn đề này. Chúng tôi phát tâm học tập kinh giáo, lợi ích cho chính mình, lợi ích cho tha nhân. Những gì để có thể thành tựu việc học tập kinh giáo này? Dường như đều thành tựu được rất dễ dàng. Chúng tôi đều là không cần phải bận tâm nhiều. Chỉ nỗ lực cố gắng thâm nhập giáo điển Tịnh Độ. Hy vọng ngay trong đời này, bản thân mình có được một chút thành tựu. Hy vọng rằng có thể khích lệ hành giả đồng học đối với kinh giáo có sự chuyên chú, không đến nỗi lơ là đi, bỏ qua rồi. Trong cuộc sống của chúng ta, đối duyên tiếp Phật phải làm thế nào mới là đúng đây? Chúng ta đều là không có cái năng lực này. Cho nên kinh giáo Tịnh Độ có một vai trò rất lớn đối với hành giả Tịnh Tông chúng ta. Không thể lơ là, không thể xem thường vấn đề này được. Sơ học giải là trọng hơn hành. Lão tu rồi, hành trọng hơn giải. Một đời của Thích Ca Mâu Ni Phật đều là dạy chúng ta vấn đề giải này. Ngài không hề tổ chức thiền thất, không hề tổ chức Phật thất. Một đời của Ngài chỉ là giảng kinh thuyết pháp. Người nghe hiểu rõ rồi, tường tận rồi, liền có thể thực hành, liền có thể buông xuống. Vậy thì tốt rồi. Hiện nay người có hứng thú với kinh giáo, người có thể đem kinh giáo triển khai rõ ràng, mạch lạc. Vậy thì ít rồi. Điều này chứng tỏ Phật pháp đang trên đà suy vong. Pháp môn Tịnh độ người theo không ít, bên ngoài tưởng chừng cũng có một chút hưng vượng, thực ra bên trong đều đã suy lắm rồi. Người có thể tường tận pháp môn Tịnh độ này, thông suốt giáo nghĩa Tịnh độ này, có năng lực ứng cơ thí giáo, tìm không ra rồi. Cho nên hiện nay người niệm Phật tuy nhiều, người vãng sanh là cực kỳ ít. Chúng ta rất cố gắng nỗ lực niệm Phật, cũng rất cố gắng nỗ lực tu tập, nhưng đối với những sự việc, những vấn đề trong đời sống sinh hoạt đều là không thể buông xuống, đều là không biết phương hướng để xử lý những vấn đề này. Cho nên những vướng bận trong tâm thấy đều là chồng chất. Dù niệm A Di Đà Phật vẫn là không thể toàn tâm toàn ý đem A Di Đà Phật đặt vào trong tâm. Vậy thì chúng ta làm sao có thể cảm ứng với Tây Phương Cực Lạc thế giới được chứ? Tường tận xem lại, bạn đặt thứ gì trong tâm? Công việc, gia đình, con cái, hơn thua, người đi tu thì trong tâm là đạo tràng, là đồ chúng. Là lễ nghi, pháp hội. Chỉ là đối tượng khác hơn so với người bên ngoài xã hội mà thôi. Đều là không thể làm được thân tâm thế giới không phiền đến ta. một bộ kinh, một câu Phật hiệu, chỉ là khẩu hiệu mà thôi. Đặt để trong tâm toàn là những thứ tạp nhạp. Cho nên, để có thể cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật, để có thể đến được Tây Phương, vậy thì muôn vàn khó khăn rồi. A Di Đà Phật chờ đợi chúng ta. Ngày nào đó, tháng nào đó, chúng ta có thể buông xuống hết những thứ tạp nhạp này, để khởi một câu Phật hiệu. Vậy thì A Di Đà Phật mừng vui rồi. Ngài có thể đến đón chúng ta. Chúng ta xem tiếp. Pháp thân của Như Lai hiện diện khắp nơi, nên chẳng thể bảo là pháp thân đến từ chỗ nào hay pháp thân đi về đâu. Vì hết thảy mọi chốn đều là tự tánh pháp thân vậy. Đây là vì tôn giả A Nan hỏi. Pháp tạng Bồ Tát thành Bồ Đề rồi, hiện đang ở thế giới này hay thế giới khác? Chỉ là gặp duyên hiện thì đến đi. Cho nên trong kinh mới nói đạn dĩ thù nguyện độ sanh, hiện tại Tây Phương. Chỉ vì đáp tạ cái lời nguyện độ sanh nên hiện ở Tây Phương. Vì sao hiện nay Ngài ở Tây Phương? Vì 48 lời nguyện. Vì lời nguyện tiếp độ hết thảy chúng sanh. Phật bảo lai vô sở lai, khứ vô sở khứ. Không từ đâu đến cũng không đi về đâu. Đây là nói về không gian. Mười phương hư không chẳng rời khỏi ngay nơi chốn đang nói. Kế đến nói về thời gian, Ngài lại trả lời vô sanh vô diệt, phi quá hiện vị lai. Nghĩa là không sanh không diệt, không có quá khứ hiện tại vị lai. Trong Niết Bàn Kinh nói với chúng ta, chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Thị sanh diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Các hạnh vô thường là pháp sanh diệt, diệt rồi, tịch diệt là vui. Hay trong Quán Âm Viên Thông của Kinh Thủ Lăng Nghiêm, nói với chúng ta sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt hiện tiền. Nghĩa là diệt hết sanh diệt thì tịch diệt hiện tiền. Do đã chứng nhập được vô sanh, nên vô sanh ắt sẽ vô diệt. Đây là 6 kết giải trong Lăng Nghiêm Kinh. Lần trước chúng tôi đã có nói qua động, tịnh, giác, không, diệt, tịch diệt. Lần lượt trải qua những tầng lớp này, chúng ta mới nhập vào vô sanh. Phi quá hiện vị lai nghĩa là thời gian có quá khứ, hiện tại, vị lai, vọng niệm tiếp nối. Niệm trước đã diệt thì là quá khứ, niệm sau nảy sanh là vị lai. Hễ vọng niệm chẳng sanh thì cũng chẳng diệt. Nên thời gian đâu có quá khứ, hiện tại, vị lai. Hiện tại niệm niệm chẳng trụ nên chẳng có hiện tại. Hơn nữa chẳng có quá khứ, vị lai thì làm sao có hiện tại được. Vì vậy trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Nghĩa là quá khứ tâm không thể có được, hiện tại tâm chúng ta cũng không thể đạt được. Vì vừa nói đây rồi, niệm vừa nói xong đều trở thành quá khứ. Vị lai tâm bất khả đắc. Cho nên tam thế cổ kim không ngoài một niệm hiện tiền. Chúng ta niệm Phật cũng là giữ nơi cái chánh niệm đang hiện tiền. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này, niệm chữ A ngay nơi lúc chữ A này hiện tiền, chúng ta đều là nhận rõ được âm thanh chữ A này. Chúng ta niệm chữ Di, chữ A này đều đã thành quá khứ. Trong tâm chỉ có chữ Di, chữ Phật chưa tới là vị lai. Bạn xem, niệm được như thế, chúng ta có thể quán trí hiện tiền. Rõ ràng từng chữ, từng câu làm cho chánh niệm hiện tiền của chúng ta lúc nào cũng tỉnh thức, lúc nào cũng thường trực. Đây cùng với thiền tông đều là không hề sai khác. Bí quyết niệm Phật là ở chỗ này. Niệm Phật là cách thức để cho chánh niệm của chúng ta tỉnh thức, để cho chánh niệm của chúng ta sống và được kéo dài liên tục. Bạn xem, niệm nào cũng là hiện tiền. Những niệm quá khứ cả thảy đều bỏ đi. Những niệm tương lai chưa đến cũng đều là bỏ đi. Duy hiện tại lúc này, tâm đang an trú nơi câu Phật hiệu. Từng chữ, từng câu rõ ràng, nối tiếp nhau. Chánh niệm hiện tiền, đánh thức pháp thân. Thơ nhắc nhở niệm Phật của lão cư sĩ Họa Hạ Liên Cư. Phải nên niệm như thế nào? Đều đã chỉ bày cho chúng ta. Không thể vừa niệm vừa suy nghĩ chuyện khác. Bạn xem, đều là vọng tâm rồi. Những chuyện bạn nghĩ không phải là quá khứ, đều là vị lai. Vậy thì không tương ưng với chánh niệm rồi. Thơ nhắc nhở người niệm Phật, chúng tôi cũng đã từng nói qua một lần. Vô cùng quan trọng, vô cùng thiết yếu. Phải xem, vừa niệm Phật, vừa lơ là. Cách niệm như vậy, chỉ có nhọc công tốn sức, đều là không đạt được công phu. Lão cư sĩ Hòa Ảnh Cư bảo, lơ là dưỡng thức, cổ đức than phiền, cách niệm như vậy rất khó thành phiến. Vậy phải niệm như thế nào? Chữ chánh âm tròn, thanh hợp với tâm, tâm hợp với thanh, như chuỗi xỏ châu, vọng niệm tự dứt. Chúng ta niệm Phật cũng là một phương pháp giữ gìn chánh niệm, cùng với thiền tông là không khác. Toàn tâm toàn ý chuyên chú vào danh hiệu này, rõ ràng từng chữ từng câu. Làm được như vậy, tiến thêm một bước nữa, đô nhiếp lục căn, tình niệm tương kế đều có thể làm đến được. Nhưng mà nguyên lý nguyên tắc này nhất định không được bỏ qua. Phải biết huấn luyện cái ý rong ruổi của mình lại. Đây là thực sự biết niệm Phật, thực sự niệm ra được chánh niệm, thực sự niệm ra được giới định tuệ tam học. Cho nên chúng ta tu tập công phu những nguyên lý như thế này phải hiểu và biết vận dụng thực tế. Bởi vì ngay những điểm này là lúc thành tựu công phu cho chúng ta. Còn bỏ qua những điểm này rồi, bỏ qua những nguyên lý này rồi, chúng ta tu tập đều là theo ý riêng của mình, đều là theo sở thích của mình, có thể thành tựu được hay không phải xem nhân duyên của bạn rồi. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm ngừng tại đây. Xin chào mọi người. A-di-đà-phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.